Đây, chương trình đọc truyện quê do Triệu Phổ phụ trách. Xin kính chào quý thính giả.
Thưa quý thính giả, chương trình truyện quê tuần này, Triệu Phổ xin mời quý thính giả nghe bài viết được trích trong quyển Không quân miền Bắc California, Nguyễn Đặc Sang, có tựa đề là Ông ngoại tôi, người viết là Hoài Nam. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tác giả Hoài Nam để chúng tôi có chương trình này để chia sẻ cùng quý vị. Năng ơi, Năng! Năng! Tôi đang bắt mi một mình trong sân trường, chợt giật mình. Gom vội mấy viên quy bỏ vào túi, cắm đầu, cắm cổ chạy u về nhà. Viện cất tiếng dạ lớn, thật là lớn. Tôi bao con lộ trải đá qua cổng rào, lướt trên sân xi măng và phóng lẹ lên mấy bậc tam cấp. Qua hàng cửa cái lọt vào nhà thờ hổn hển. Dạ thưa ông ngoại gọi con. Con cúi xuống đó đi. Tôi lật đật nằm sấp mình trên nền gạch tàu bóng láng. Những viên bi trong túi tuôn ra lăn tứ phía. Tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn theo, chỉ nằm im liếc theo chân của ông ngoại tôi đi mà thôi. Ông đến bên tủ rượu, giói tay lên nóc tủ lấy cây roi mây xuống. Trở lại ngồi vào chỗ cũ, ông dịp dịp cây roi mấy cái trên cái phản kế cạnh. Mỗi tiếng nhịp là mỗi lần da thịt tôi xe lại. Thờ đến đoạn đau rồi thôi chứ nhịp hoài, sao mà nghe ớn quá. Ông ngoại tôi nói, ông đã bảo con rồi. Trưa ông đi ngủ thì con cũng phải đi ngủ, để chiều ông còn dạy học cho con. Sao hôm nay con cãi lời ông ngoại vậy? Tôi không có lời nào để biện hộ cho mình được. Tôi nói nhỏ trong miệng, dạ con xin lỗi ông ngoại. Ông ngoại tôi hỏi lại, vậy thì con có đáng bị đánh đòn không vậy? Tôi sợ là không dám trả lời có, mà cũng không dám trả lời là không. Vì tội của tôi đã rành rành ra đó rồi, chỉ hy vọng im lặng để được hưởng án treo mà thôi. Có hay không? Ông gằn từng tiếng như vậy. Dạ có, tôi lần đật đáp. Tội đáng mấy roi? Dạ thương một roi. Một roi ít lắm. Phải năm roi thì mới đáng cái đáng tội dễ ngươi của con, cái tội trả lời của con. Tôi hết hồn khi nghe ông nội tôi nói ra năm roi, đất tôi sẽ hằng lên năm lần lớn, rồi thì bà sẽ lấy nước muối thoa lên cho tôi. Ôi, chắc là đau và rát lắm đây. Bữa nay đó, thì ông sẽ đánh con hai roi thôi, còn ba roi thì cứ để chừa đó. Hôm nào mà con tái phạm thì ông sẽ đến luôn, trước sau luôn đó nha. Dạ. Hai nhát roi mây đau điếng phết vào bông. Tôi mím môi bật dậy, tay quẹt nước mắt, đứng chắp tay lại trước mặt ông ngoại. Con xin lỗi ông ngoại, con không dám tái phạm nữa. Không biết đây là lần thứ mấy mà tôi nói lời xin lỗi này, mà vẫn tái phạm vì cái tật ham trốn đi chơi của mình. Ông bà ngoại tôi ở chợ gần trường học, đình làng. Nhà ông bà nằm trên cái trục lộ liên xã, là một dinh cơ đồ sộ nhất nhì ở đây, tọa lạc trên một miếng đất rộng, có cây ăn trái chung quanh. Nhà được xây cất theo cái kiểu Tây phương, tường gạch dày hai lớp chắc chắn, mái lợp ngói móc. Có hai cái trụ gạch to chạm trổ, có mái hình vòng cung, có hàng rào cây bao bọc được cắt tỉa gọn gàng. Đây là hai cánh cửa to tướng, đẩy vào bên trong là cái sân trắng xi măng rộng lớn, được tô điểm bởi những bồn bông chậu kiển hình bầu dục, hình lục lăng, xây đúc ngay ngắn cân bằng. Khách còn phải bước qua lên nhiều bậc tam cấp, qua một cái hàng ba lỗ thiên mới đến hàng ba mặt tiền với cái hàng cột đúc kiểu cách trong nguy nga tráng lệ. Bên trong tòa nhà chánh như hàng cột tròn độ người ôm, bằng gõ đỏ bóng láng, chia ngôi nhà thành nhiều ô đều đặn. Phía bên ngoài là phòng khách, bộ salon và bộ tràng kỹ được đặt ở chính giữa. còn mấy ô kia là mỗi ô có một cái bàn tròn. Sát vách, ông tôi đặt ba cái bàn thờ to, cao. Bên trên có bộ lư và mấy chân đèn lớn bằng đồng sáng loáng. Ở trong cùng là cái phòng ngủ của ông bà và khách. Tất cả bàn ghế, tủ thờ đều do ông rước thợ về làm lấy bằng gỗ quý, chạm nổi, viền, cẩn, sa cực. Phía sau bàn thờ giữa là một tấm bảng đen tuyền cao đến tận đà ngang. Ở chính giữa có một chữ nho to duy nhất với cái nét chữ mạ vàng lõm sâu vào. Và hồi ấy tôi thường hay ấn cái lòng bàn tay của mình vào đó để nghe mát lạnh lân lan tới da thịt. Trên đầu bảng có một cái gác thông ra phía đằng sau làm trang thờ. Bên trong trang đặt một cái hòm nhỏ bằng đồng, phủ vải đỏ gọi là sắc thật. Hàng năm khi đến lễ đình thì bố lão dân làng đem kiệu rồng tàn lộng kèn trống đến nhà ông để mà rước sắc thần về đình làng làm tế lễ ba ngày đêm, rồi kiệu về trả lại. Năm tôi lên 7 tuổi, ông giao cho tôi việc nhang đèn sớm tối. Mỗi lần cầm đèn trong tay ngước lên trần nhà mênh mông mờ ảo, ánh sáng le lói, yếu ớt, chiếu tỏa từ những cái cây đèn dầu bóng trứng vịt đặt ở bàn thờ, không có làm cho tôi sợ. Nhưng nhìn lên cái trang thờ, tôi khiếp. Trèo leo thang, giơ tay vào tận bình để cắm nhang mà hai cái đầu gối tôi run lập cập. Tôi không biết sắc thần là cái gì, bên trong cái hòm phủ vải đó chứa cái gì, và tôi cũng không dám tò mò để hỏi ông ngoại tôi nữa. Cho mãi đến sau này tôi mới biết trong đó chứa đựng chiếu chỉ sắc phong của vua Triều Nguyễn cho cái vị quan có công dựng đất giữ làng. Còn hai cái nhà ngang ở thì nhà bên phải là nơi sinh hoạt hàng ngày của gia đình, còn nhà bên trái là cái kho chứa đầy lúa. Thưa dân anh tôi, năm tôi lên 5 tuổi, tôi được ba má tôi gửi đi sống với ông bà ngoại, để được gần trường và được ông kèm cho học. Bà thương cháu cho ăn ngon, còn ông đôi khi dễ dãi, nhưng thường thì rất nghiêm khắc và la rầy dữ lắm. Anh em chúng tôi thì bị cúi đến đòn hà rầm vì cái tội ham chơi, làm biếng học. Nhớ lại, cái buổi học đầu tiên, chị Yên dẫn tôi đến trường. Tay tôi ôm cái cặp đệm, có tấm bảng đen nhỏ với cục phấn trắng ở bên trong. Tôi tung tăng bên chị, đi băng ngang qua chợ, dọc theo xóm Lò Bún, rồi đi qua cái cầu gỗ có từng mảng lục bình treo theo dòng nước ở dưới và cầu. Đến đình làng, được dùng làm trường học, chị tôi giao tôi cho cô giáo trẻ rồi đi về. Tôi chạy theo chị, nắm chặt áo chị phải dẫn tôi về. Hôm sau, bà cô đưa tôi đi thì tôi cũng làm như thế. Tối hôm đó, ông la cho tôi một trận, tôi muốn tè trong quần luôn. Làm ngày hôm sau, tôi phải chịu phép ở lại, ngồi lại học. Ông mua vở tập hàng đôi, sách dạng quốc ngữ, bút chì, bút mực, về dạy kèm tôi học. Ông viết bút chì trước, rồi cầm tay tôi đồ lại bằng bút mực sau. Đồ ngày này qua ngày kia, hết tập này sang tập khác. Đồ xong một chữ là tôi phải nói lên chữ đó. Tôi thấy đi học sao khó quá. Cườm tay tôi đồ mỏi nhừ mà ông vẫn chưa cho nghỉ nữa. Khi mà tôi đã quen tay rồi, tôi đồ lấy một mình hàng tập dài cột. Đêm đêm, ông bắt anh em chúng tôi trong đèn ngồi học. Còn ông thì đọc sách chữ nho. Đến khi chúng tôi ngáp vắng, ngáp dài, ông mới thôi. Ông tôi tập làm văn, ông đọc chính tả cho tôi viết. Ông tập cho tôi làm toán, ông bắt tôi học hữu chương nhân từ 2 cho đến 9, phải thuộc nhừ như cháo, phải thuộc xuôi và thuộc ngược. Tôi rất khổ sở với cái bản của chương này. Ít ngày, rồi tôi lại quên đi. Tính toán ông khảo hạch, rồi bị la rầy, rồi bắt về học lại. Ông tôi dạy toán cộng, toán trừ, toán nhân, toán chia, làm cho tôi làm toán đố mà hình như là tôi rất chậm tiêu hay sao đó. Tối ngày bao học hoài cũng ngán, cho nên hở ra là tôi giọt. Giọt ngay khi ông đi và chạy về trước khi ông về đến nhà, cho nên làm bài đâu có xong, có thuộc. Nhiều khi thì tôi cũng hố, chạy về không kịp đành đánh đòn chứ biết làm sao hơn. Những lúc ông đi xa một ngày tôi mừng lắm, nhưng ông cũng không quên cho một lố bài tập ở nhà. Không biết là có đến lúc quý vị thân hào nhân sĩ ở trong xã thấy cầu buộc của trường học để học đàng hoàng cho xã, hay là ông tôi thấy mấy đứa cháu học trong đình, lớp học tuồn luôn trống trải bàn ghế siêu dẹo. Có lớp, học trò phải ngồi dưới đất ê a, cho nên ông đứng ra vận động lạc quyên xây các trường học ở miếng đất đối diện với nhà ông. Tôi thấy cách đến nhà mỗi ngày mỗi đông hơn, hồi hộp bàn tính ký sổ xây biên lai. Được rồi, sẽ có trường học gần nhà thì tôi vui lắm. Tôi cứ lẩn quẩn ở bên ông, chăm nước đầy bình trà cho khách, hay là đôi khi phụ giúp biên chép cho ông. Một khoảng ngắn thời gian sau, trường học được xây lên. Không phải một gian mà là ba gian. Mỗi gian, 10 lớp chạy dọc theo lộ. Có văn phòng hiệu trưởng, văn phòng thầy cô có cột cờ ở chính giữa sân. Ngày khánh thành đông vui biết mấy. Các quan chức tỉnh, quận xuống tham dự. Phụ huynh hớn hở, còn ông tôi vui sướng hả hê ra mặt. Chưa có lúc nào mà tôi thấy ông tôi vui như vậy. Học trò các xã chung quanh gom về để học ngày hai buổi, ồn ào cả khu chợ. Ông tôi mở cổng để mà cho chúng tôi vào chơi ở trong sân, vào hàng ba, trú nắng, trú mưa, ăn cơm trưa mang theo. Ông cho đặt một cái lu nước mưa trước nhà, ngang, lúc nào cũng đầy ắp cho chúng nó uống. Ông còn thuê người đốn bỏ cái cây chanh và cái cây quýt đường ở đằng sau nhà, làm tôi tiếc hết sức, để xây bồn chứa nước mưa cho học trò uống quanh năm. Ông cho thầy cô nhà xa ở trọ đi dạy, làm cho bà tôi phải vướng thêm người để phụ lo cơm nước trong nhà. Đây là hệ thống truyền thông Việt Nam hay ngoại. Quý thính giả đang nghe Triệu Phổ đọc chuyện quê. Tôi một ngày một lớn, tôi chỉ phép ngoan ngoãn chịu học, ít lần biến trốn đi chơi, kiếm chuyện buồn ngủ ngáp tới ngáp lui, cho nên ít bị la rầy, ít bị đánh đòn hơn. Nhưng bù lại, ông tôi thường bắt anh em của tôi ngồi nghe ông giảng lễ giáo do Nho Phong, gương tốt xấu ở đời, lòng hiếu thảo. Chuyện sư tích cũ như là về thập tứ hiếu của ông Từ Cung, thầy mẫu tử, vân 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 vân. Ông còn dạy cho anh em chúng tôi học chữ Nho và dùng bàn toán của Tào. Ông tôi không uống rượu, không đánh bài. Ông nói, cái thời trai trẻ ông từng uống rượu bằng tô, hốt vàng của vợ đi đánh bạc. Chừng phát giác mình bị gian lận, ông sực tỉnh trên nện cho chúng nó một trận, rồi dứt khoát từ bỏ từ đó. Ông nghiêm khắc, răn dạy, con cháu phải như vậy. Một lần tôi chỉ đứng coi người ta nghỉ trưa đánh chơi bài thôi, chứ chưa có đụng tới lá bài như vậy. Mà ông bắt cúi đánh cho một trận nên thân, đánh cho trường, cho biết xa lánh bài bạc, cho kinh nghiệm đớn đau mà ông đã phải trả giá qua cuộc đời của ông. Ông dạy con cháu làm việc gì phải quyết tâm và có kế hoạch, phải dựa vào cái sức của mình là chánh, phải biết vận dụng cái khối óc và cái trí khôn. Ông nói, năm 15 tuổi ông đã ra riêng rồi. Lúc đầu ông mướn bà cố một mẫu ruộng, một mình ông làm ngày làm đêm. Vào những đêm trăng ông làm việc xuyên đêm luôn. Ai cho mướn ruộng, ông mướn. Ai bán ruộng, ông mua. Dần dà cho đến 50 tuổi, ông có trong tay hơn 100 mẫu ruộng. Ông ngừng nghỉ giao lại cho hai cô con gái quán xuyến, về chợ kiếm thầy thợ xây nhà, an hưởng tuổi già. Không biết ông học tới đâu mà chữ Nho ông thông lào kinh sử, tứ thư của kinh, chữ quốc ngữ ông dạy làm toán đố, hết bậc tiểu học, và cũng không biết ông ra làm việc cho làng ở lúc nào, mà dân làng thường gọi ông là ông hương chủ, và ông được kính trọng lắm. Bạn của ông là những quan chức ở trong làng về hưu như ông, Nho, văn, tư phú, tỉnh toán hay gặp nhau, quả thơ hay chơi cờ tướng mấy ngày đêm liền. Như lúc đó, tôi được thông thả, không phải ở kề cận trà nước cho đến khuya. Nhờ như vậy mà tôi thích chơi cờ tướng, thường cùng anh tôi tập dượt những nước bí truyền của các ông. Nhớ có một lần tôi chưa biết anh tôi mà mắc cái chứng gì, không cười chọc quê không được, làm cho anh tôi nóng mũi chụp cái bàn cờ nện lên đầu tôi, làm bộ quân cờ bằng sừng văng bay tá lạc. Tôi đau quá, cũng không nhịn, rượt chạy đánh tùm lum, kết quả hai đứa đều bị cú xuống ăn romay. Ông tôi không đi chùa nhưng ăn chay ngày rằm ngày mùng 1. Ông thờ cúng ông bà, Ngày giỗ Tết ông làm rất lớn, thường thì 2 ngày, mời rất đông khách và bà con gần xa đến. Càng sống lâu với ông, tôi thấy ông hay la rầy mọi người, dù lớn hay dù nhỏ, dù em cháu ruột hay là họ hàng. Nhưng ngược lại, tôi thấy ông không có giận ai lâu mà còn tỏ ra kính mến ông, thăm viếng ông thường xuyên. Tôi thấy hơi lạ, nhưng lớn lên rồi thì tôi mới hiểu. Có thương thật lòng mới có lo khuyên giải la rầy. Bà con xa và con gần nghèo khó ông kêu về cho ruộng cho đất làm. Tá điện mất mùa của ông chậm chăm chế, gia đình ai bất hòa ông khuyên giải. Ông cũng theo dõi tin tức thời sự qua báo chí. Ông giao cho tôi cái nhiệm vụ là ngày ngày khi chiếc đò đầu tiên tới thị xã về, tôi phải chạy u ra lấy báo về cho ông. Nghe tiếng còi xe là tôi phóng đi liền. Ai cứ tưởng cái thằng cháu ngoan, chứ đâu có ngờ rằng cái thằng cháu cầm tờ báo chạy về là rút vô một góc hàng tư nào đó, ngồi đọc ngấu nghiến tiểu thuyết của ông Hồ Vũ Chánh, rồi mới đem vào cho ông. Hết năm lớp nhất, tôi thi đậu vào trường trung học Nguyễn Đình Chiểu, ông vui lắm, ông hài lòng lắm. Ông so tay lên đầu tôi khen thưởng khi tôi vừa báo tin ông. Tôi thấy cũng bàn tay này, trước kia bạc vía kinh hồn với kêu sơ mây, mà sau lúc này nó ấm áp, nó thân thương, nó dễ dãi đến như thế. Tôi không khỏi xúc động, ngó mắt nhìn ông đầy sự biết ơn. Tôi phải lên tỉnh ở, anh em tôi ở với nhau đi học, không có người lớn. Nhưng ông không lo, bà má tôi cũng không lo. Ông biết chắc là có khắt khe, nhưng ông cho rằng những giáo huấn cùng cách sống của ông không dễ về mai một trong tâm trí của các con cháu của ông. Thật vậy, sao ông tôi luôn luôn nhớ ông. Không có lúc nào rảnh, dù lúc còn đi học hay là ra đời, tôi cũng chạy về thăm viếng ông. Tôi có người yêu, có đạo, muốn cưới làm vợ. Bà má tôi thường không biết phải tính sao, mà nói ở nhà mình thờ Phật, thờ thần, thờ cúng ông bà tổ tiên. Con có vợ có đạo rồi thì không dỗ cúng ông bà, không ăn đồ cúng ông bà rồi làm sao. Ông ngoại chắc là la rầy ba má lắm. Tôi nói không phải gì đâu ba má, có đạo là thờ Chúa, còn ông bà cha mẹ mình thì vẫn kính mến, là dỗ quẩy tỏ lòng hiếu thảo chứ. Cái điều răn thứ 4 Chúa có dạy vậy mà. Con thấy ba của cô ta hàng năm đều có tổ chức dỗ quẩy, anh chị em đều về có đủ mặt cả. Nếu như vậy thì xin ba má với ông ngoại cho. Tôi biết ông ngoại tôi ảnh hưởng rất lớn trong gia đại gia đình. Ông đồng ý thì mọi việc sẽ dễ dàng. Cho nên muốn được vợ thì phải về thẳng để ông ngoại trình bày xin phép ông hay hơn. Chắc có lẽ là được ba má tôi xin trước rồi, nên tôi thật không ngờ. Sau khi tôi trình bày thì ông ưng thuận ngay, làm cho tôi sung sướng, cảm động, muốn khóc lên được. Vì tôi cứ ngỡ là ông khắc khe tủ cựu, chứ không ngờ là ông dễ dãi bao nhiêu như vậy. Ông nói, đạo nào cũng tốt hết ra con à. Cố qua là mình có thực hành cái lời dạy ăn lành ở hiền, thương giúp đỡ tới người nghèo khó hay không thôi. Còn cái việc vợ chồng là cái việc hệ trọng. Có thương thì mới ăn đời ở kiếp nhau được. Ông thấy con khôn lớn cho nên người rồi, như vậy cái đó là tùy của quyền của con đó, ông nội cho, ông ngoại cho phép. Sau năm 1975, đất nước thay chủ đổi ngôi, nhà nước lấy tất cả, ruộng đất của ông bị xung vào hợp tác xã, người dân hưởng lợi tức qua sức lao động hàng ngày của mình. Ông già yếu không làm nổi, bị sa sút dần, rồi thì gần như là mất hết. Chính bàn tay ông đã tạo nên sự nghiệp, rồi thì ông lại nhìn nó trôi khỏi tay ông. Ông ngoại ơi, cô biết ông đau đớn từng ngày của tuổi già bốn xế. Ông đã cố gắng gây dựng dạy dỗ đàn cháu của ông, rồi thì chúng cũng tản mát muôn phương. Ngày ông ra đi là âm thầm không có đứa cháu tân yêu nào kề cận bên ông để mà đưa tiễn. Thật là buồn tủi quá phải không ông? Sau thời gian cải tạo con trở về, nhà ông cửa đóng then gài, không người ở, đồ đạc bị tẩu tán hết, vắng lặng, buồn bã. Con buồn lắm, ông biết không? Con thương ông lắm, ông biết không? Mỗi khi đi ngang nhà và mộ của ông bà, con không khỏi mũi lòng thương thiết. Cầu mong ông bà được thảnh thơi ở đâu đó, niết bàn hay nơi nào không còn tranh chấp, lật lộn, trắng đen, hận thù, giết chóc nhau nữa. Con ông ngoại. Quý thính giả vừa nghe chương trình Chuyện quê do Triệu Phổ dẫn đọc, bài Ông Ngoại của Hoài Năng. Lời chúng tôi trích đọc từ trong đặc san phương quân miền Bắc California. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm tạ tác giả Hoài Năng đã giúp chúng tôi có phương tiện để chia sẻ cùng với thính giả. Thân ái cùng quý vị, xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần tới.